Hồng Liên Bảo Giám, chương 883, tấn công địa ngục hạ 2, góc truyện audio.com, hạm đội liên minh của Tô Kính khổng lồ như vậy căn bản không che giấu được dấu vết. Thời điểm hạm đội tiến lên phía trước khoảng 5.000 dặm trên địa ngục đảo này đã có được tin tức. Trước đó rất nhiều chiến hạm điều tra cũng không phải không bị kẻ địch phát hiện. Như vậy vừa liên hệ, người trên địa ngục đảo đã biết được mục tiêu của liên quân. Đám người Tô Kính vẫn ung dung. Thời điểm tấn công rất nhiều hòn đảo, nếu như binh sĩ có phần tổn thất trong cuộc chiến, lại từ binh sĩ dự bị trên Kim Ngọc Phù Đồ tiến hành bổ sung. Như vậy cho dù là một đường giết đến địa ngục đảo, lực lượng của liên quân cũng sẽ duy trì ở trạng thái đỉnh phong. Tác dụng của Kim Ngọc Phù Đồ chính là một đảo di động cực lớn. Không quan tâm là dạng gió bão gì cũng đừng mong khiến nó bị cuốn đi. Sở dĩ Tô Kính có sức lực tấn công địa ngục đảo cũng là bởi vì có Kim Ngọc Phù Đồ ở bên cạnh, tiến có thể công, lui có thể thủ. Cùng lắm thì mọi người trốn lên Kim Ngọc Phù Đồ, dựa vào lực lượng của rất nhiều chiến tháp liều chết trấn thủ. Còn có thể lui về sâu bên trong biển rộng, đến đích đầu tiên là hạm đội của Mộ Ngân Mâu. Ở vị trí còn cách địa ngục Tam Đảo có hơn 600 dặm, lại có hai tòa đảo nhỏ chặn đường. Hai hòn đảo nhỏ này cách nhau quá gần, chỉ có khoảng cách mấy mươi dặm. Trên đảo có số lượng lớn quân trấn giữ, địa hình hiểm ác đáng sợ. Vòng qua hai hòn đảo này cũng không phải không được, chỉ là hòn đảo cùng loại, vẫn có rất nhiều, được gọi là cửa địa ngục. Đi đường vòng đường, vẫn dễ dàng bị người từ phía sau lưng tập kích bất ngờ. Cho nên tấn công những cửa địa ngục này, là chuyện cần phải làm. Mỗi cửa địa ngục đều chỉ ít 4-5 vạn đội quân đóng giữ, đồng thời gần biển phân phối các chiến hạm loại lên tới hơn 30 chiếc. Điều khó xử lý nhất chính là những trận pháp trên đảo, liên kết với ba đảo địa ngục có thể mượn lực lượng của ba đảo địa ngục cũng không dễ dàng đánh chiếm. Mộ Ngân Mâu tính toán một chút, 4-5 vạn người chống lại, nếu như sử dụng đại pháo ngũ hành, rất dễ dàng phá hủy. Nhưng ở dưới ảnh hưởng của trận pháp ít nhất phải bắn ra hơn 30 pháo mới có khả năng tiêu diệt kẻ địch ở cửa địa ngục. Như vậy lỗ vốn quá lớn, hơn 30 pháo, gần 200 viên ngọc thạch cao cấp mất đi. Mộ Ngân Mâu nhíu mày. Nhìn thấy được nét mặt của nàng, Tô Kính mở miệng nói. Lo lắng tới tổn thất trong cuộc chiến sao? Quân đóng ở cửa địa ngục không nhiều lắm, nhưng địa hình phức tạp. Chiến xa không có cách nào tiến lên được, rất nhiều điểm trọng yếu, đều đang ẩn núp ở nơi đó. Dựa vào chiến hạm di chuyển trên không trung công kích dễ dàng bị kẻ địch phản kích. Công kích thần miếu trước, sau đó lại công kích hải cảng. Tiếp đó sẽ đổ bộ lên đất liền, chiến tranh, làm gì có được chuyện không hao tổn. Đường Hà cho Mộ Ngân Mâu kiến nghị, đây là cách làm tương đối thận trọng, thần miếu của đối phương cũng sẽ không thành lập ở địa phương âm u. Nhất định là địa điểm có chút trống trải, dựa vào chiến hạm di chuyển trên không trung hủy diệt thần miếu. Sau đó lại công kích hải cảng, sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đối phương chỉ cần không có cách nào xuất động chiến hạm loại nhỏ phản kích, vậy Thanh Long hạm có thể tới gần bắn. Dưới ma tinh pháo bao trùm, không quan tâm kẻ địch ngoan cường tới mức nào, cũng không có. Góc truyện audio.com, cách nào ngăn cản được bộ binh đổ bộ lên đất liền. Nói cho cùng, chỗ khó khi tấn công cửa địa ngục lại ở chỗ khống chế tổn thất trong cuộc chiến. Vì hai đảo nhỏ này, bỏ ra một Thanh Long hạm cũng không đáng. Thanh Long hạm có rẻ đi nữa, đại pháo ngũ hành và ma tinh pháo phía trên lại không rẻ. Mộ Ngân Mâu gật đầu, ban bố mệnh lệnh tấn công cửa địa ngục. Nàng không nhiều phụ tá lắm, tất cả đều là thân tín. Thời gian bọn họ đi theo nàng, còn dài hơn so với những phụ tá của Tô Kính. Bọn họ muốn lĩnh hội ý đồ chiến đấu của nàng, cũng tương đối dễ dàng, sẽ không phát sinh bất kỳ hiểu nhầm nào. Chi tiết cụ thể, được phân phối xuống. Trên phi xà hạm, chiến hạm di chuyển trên không trung loại nhỏ thuộc về Mộ Ngân Mâu bay lên không trung. Bởi vì phải đồng thời tấn công hai hòn đảo, tránh cho mục tiêu trợ giúp lẫn nhau. Lần này, Mộ Ngân Mâu trực tiếp xuất động 80 chiếc chiến hạm di chuyển trên không trung loại nhỏ. Mỗi hòn đảo phân phối 40 chiếc, chiến hạm di chuyển trên không trung đã được cải tạo một lần nữa, cho dù là loại nhỏ, hỏa lực cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. 40 chiếc chiến hạm cũng đủ áp chế kẻ địch lên tới hàng nghìn. Sau khi 80 chiếc chiến hạm di chuyển trên không trung này phóng lên trên không trung, có 2 chiếc chiến hạm di chuyển trên không trung cỡ trung cũng bay lên, ở dưới chiến hạm loại nhỏ che chở đi thẳng tới phía trên cửa địa ngục tìm được 2 tòa thần miếu cực kỳ bắt mắt. Ở địa ngục đảo, chỉ cần là hòn đảo độc lập tất nhiên sẽ có một tòa thần miếu. Trong thần miếu tín đồ có thể trực tiếp khai thông cầu khẩn thần linh thu được lực lượng. Đây là công hóa nhất định trong mỗi ngày của tín đồ cũng mấu chốt duy trì lực lượng. Đồng thời, những thần miếu còn có thể tăng uy lực cho trận pháp trên đảo nhỏ cung cấp rất nhiều bảo vệ. chiến hạm di chuyển trên không trung cỡ trung đi tới phía trên thần miếu. Luyện khí sĩ trên chiến hạm lập tức mượn công cụ trên chiến hạm điên cuồng tính toán, sau đó bắt đầu đưa lực lượng vào ở trong trận pháp. Phía dưới chiến hạm di chuyển trên không trung cỡ trung dài 30 trượng, mở ra một lỗ hổng. Kẻ địch trên mặt đất đã phát hiện chiến hạm di chuyển trên không trung xuất hiện. Nhưng chiến hạm di chuyển trên không trung ở độ cao hơn 1000 trượng còn không có hạ thấp xuống. Ngoại trừ luyện khí sĩ cảnh giới kim đan, những người khác đều không thể làm gì được. Đây là ưu thế của vũ khí. Người cảnh giới trúc cơ trên đảo có thể mượn lực lượng của thần miếu, có thể có khoảng cách công kích xa như vậy. Vấn đề là uy lực sẽ giảm xuống quá nhiều, hiển nhiên là đang lãng phí khí lực. Ở thế giới này, Tô Kính không chế tạo ra hỏa dược đạt tiêu chuẩn, cũng sẽ không có cách nào tạo ra bom truyền thống trên phương diện ý nghĩa. Nhưng thế giới này có thể quá nhiều thứ có thể nổ mạnh, mỗi dạng đều làm cho người ta khiếp sợ. Lần này, trong chiến hạm di chuyển trên không trung cỡ trung, trực tiếp hợp thành ra hai quả cầu kim loại cực lớn, sau đó trao đổi với chiến hạm di chuyển trên không trung loại nhỏ xung quanh. Những chiến hạm di chuyển trên không trung loại nhỏ dứt khoát sử dụng phù văn laser bắn xuống phía dưới, bao trùm khu vực thần miếu. Cách chương.